bộ môn dẫn nhập triết học Phật giáo gồm 44 tiết, giới thiệu bức tranh toàn cảnh về bản chất triết học của Đức Phật. Triết học Phật giáo thì rất rộng, bao gồm những lời dạy triết học của Đức Phật, kế đến là tất cả các bậc triết gia Phật giáo nguyên thủy và đại thừa, cũng như các nhà sáng lập tông phái Phật giáo ngoài Ấn Độ. Do phạm vi quá rộng, phần dẫn nhập chủ yếu tập trung vào những lời dạy minh triết của Đức Phật. Hiện nay đó, Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều trường có khoa Phật học nhất và đào tạo bài bản thuộc hàng bậc nhất. Đó là tín hiệu rất đáng mừng. Công giáo có mặt ở phương Tây 2000 năm. Tinh lành tách ra từ Công giáo nay được gần 410 năm. Bộ môn thần học nghiên cứu về Thượng Đế cũng như tính toàn năng, toàn bi, toàn trí được gán vào Thượng Đế, chỉ đơn thuần là môn học tôn giáo thôi, chưa được đánh giá dưới góc độ triết học. Một số nhà thần học trung thành với tư tưởng của hai tôn giáo này đó, nỗ lực cho ra đời bộ môn triết học về tôn giáo. Thì phần chính yếu vẫn nói về Thượng Đế tồn tại hay không tồn tại, rồi đức tin về Thượng Đế, cũng như những giáo huấn đứng từ góc độ triết học. Thì phần triết học về tôn giáo là bộ môn ra đề chỉ mới vài chục năm. So với Phật học đó, thì thần học và triết học về tôn giáo đó vẫn thấp hơn một cấp. Trong khái niệm đó, thì Phật học được dịch trong tiếng Anh đó, gồm hai từ Buddhology và Buddhist Studies. Đối với khái niệm Buddhist Studies thì ngữ nghĩa trong tiếng Việt đó là nghiên cứu về triết lý Phật giáo, gọi là nghiên cứu Phật học. Ở Việt Nam mình nó gọi tắt đó là Phật học. Thì đây là bộ môn được ghi nhận là phần rất quan trọng của triết học phương Đông. Khi tiếp cận Phật học dưới khái niệm Buddhology đó, chúng ta chủ yếu nhấn mạnh đến phương pháp trở thành Phật. Buddha đó là anh hóa, Logi đó là ngành học, ngành học về Đức Phật, ngành học để trở thành Phật. 2600 năm qua đó thì cộng đồng Phật giáo nhấn mạnh về phương diện Buddhology qua các pháp môn và bỏ rơi phương diện Buddhist Studies về nghiên cứu học thuật. Kể từ khi các Phật tích Ấn Độ được giới thiệu đến thế giới phương Tây qua các tạp chí khảo cổ học Anh và khảo cổ học Đức, cũng như là kinh tạng Pali đó được phiên dịch sang tiếng Anh. Vào thế kỷ thứ 19 đó, thì thế giới vỡ lẽ ra ở châu Á đó, truyền thống tâm linh của Đạo Phật đó vượt trội rất xa so với các tính lý của các tôn giáo phương Tây. Dầu Ấn Độ là nước xuất phát Đạo Phật, bộ môn Phật học đó, chỉ có một số trường trên tổng số hơn 450 trường đại học Ấn Độ giảng dạy. Trước đây đó thì Phật học đó được ăn ké trong một số khoa, chẳng hạn như là khoa Đông Phương học, khoa Ấn Độ học, khoa Ngôn ngữ học, hoặc là khoa Cổ ngữ Pali, hoặc bao gồm khoa Cổ ngữ Pali và Sanskrit. Hiếm có trường có khoa Phật học. Hiện nay thì có khoa Phật học đó, thì gồm có Đại học Nalanda, nơi trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu học, Đại học Nalanda mới thành lập cách đây vài năm, cũng có bộ môn Phật học. Trường Đại học Delhi đó thì thành lập vào năm 1959, khoa Phật học có mặt từ năm 1959. Trường Somaya ở Bombay, trường Đại học Gautam cách Delhi khoảng 80 cây số, trường Đại học Nagarjuna ở miền Nam Ấn Độ, thì trường Tây Tạng học cao cấp trung ương ở Sanam. Còn lại đó thì Phật học được gắn vào hoặc triết học, hoặc Đông Phương học, hoặc Ấn Độ học, hoặc Ngôn ngữ học, tức là nó chỉ là một phần thôi. Lịch sử phát triển các môn Phật học tại Hoa Kỳ đó thì chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một đó, Phật học là một nhóm, tiếng Anh gọi là Buddhist Studies Group, nằm trong một khoa nào đó cũng tương tự như cái cấu trúc ở tại Ấn Độ vừa nêu. Giai đoạn hai đó thì khoảng hai thập niên trở lại đây, thì từ group nghiên cứu Phật học nâng lên thành Department of Buddhist Studies, là khoa Phật học. Và hiện nay đó thì Hoa Kỳ đứng đầu bảng về lĩnh vực này. Chúng ta thử đặt câu hỏi, lý do gì Hoa Kỳ, nước Tinh Lành, lại phát triển mạnh nhất về khoa Phật học so với các quốc gia còn lại? Câu trả lời rất đơn giản đó, là khi trình độ nghiên cứu của con người đạt được chuẩn mực thì người ta không còn bận tâm đó, nguồn gốc tôn giáo, bối cảnh xã hội, ý thức hệ chính trị của người nghiên cứu là gì. Người nghiên cứu sẽ tiếp cận được phương pháp nghiên cứu đúng, cho nên hãy ai thích người đó đầu tư, như là một cái quyền tự do rất đáng được trân trọng. Thì trên nền tảng đó đó, Phật học đó, ngày càng được phát triển ở Hoa Kỳ, và thông qua đó nó phát triển ở các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Hoa Kỳ. Thì vậy môn dẫn nhập trước Phật giáo đó giúp chúng ta có một cái nhìn toàn diện lời Phật dạy dưới góc độ triết học. Trong triết học đó có năm trụ cột quan trọng mà người học có cần quan tâm. Thứ nhất đó, nhận thức luận. Thì đây là ngành học chi phối các nền triết học cổ đại đào sâu về bản chất của nhận thức. Mà con người đó, thông thường có 6 giác quan tiếp cận đối với thế giới trần cảnh, đánh giá về giá trị của nhận thức, giới hạn của nhận thức, rồi các phương tiện của nhận thức, về bản chất của nhận thức là cái gì. Bản chất của triết học trong giai đoạn 1 là nhấn mạnh đến phương diện nhận thức luận này. Về sau khi mà Phật giáo đại thừa phát triển, nhất là khi yoga cho ra, về sát nghĩa đó là những nhà hành trì yoga, dịch thông dụng đó là pháp tướng tâm hay là duy thức học ra đời đó, thì phương diện nhận thức luật Phật giáo đó được đề cao. Thì rất tiếc đó, phần lớn các nhà Phật học đó, thì học Phật học thuần túy, cho nên không hiểu rằng về bản chất đó, nghiên cứu về tâm thức đó, là nhận thức luận. Thì ở góc độ này thì các nhà Phật học Nam truyền ở Tích Lan, khi xuất thân từ ngành triết học đó, thì bắt đầu có những tác phẩm giới thiệu về nhận thức luận Phật giáo nguyên thủy. Học giả Jayatilaka với tác phẩm Early Buddhist Theory of Knowledge, học thuyết tri thức của Phật giáo thời kỳ đầu, được dịch trong tiếng Việt đó là Phật giáo nguyên thủy. Các nhà học giả thì ít dùng cái khái niệm nguyên thủy, chỉ là thời kỳ đầu và thời kỳ sau thôi, tức là đứng từ góc độ thời gian. Còn khi mình dùng nguyên thủy thì nó đã làm với đại thừa. Nguyên thủy là cái vừa mang yếu tố thời gian giai đoạn đầu nhất, vừa mang yếu tố nội hàm là gần với Đức Phật nhất. Trụ cột thứ hai đó là triết học chính trị xã hội. Social political science. Ở góc độ này đó, các triết gia trong giai đoạn trung đại ở phương Tây đó đưa ra các học thuyết, và trong số đó có những học thuyết được các nhà vua sử dụng làm ý thức hệ chính trị và xã hội. Và nghiên cứu về phương diện xã hội và chính trị dưới góc độ triết học thì chúng ta sẽ thấy triết học như là một ngành học mẹ chi phối mọi phương diện của cuộc sống. Sự chi phối đó đó chỉ mới bắt đầu mất dần chỗ đứng vào cuối thế kỷ 20 thôi, khi các ngành học ngày càng được phát triển và con người nhấn mạnh đến các nhu cầu cơm áo gạo tiền, tốt nghiệp ra để giải quyết cái nghề, nên là triết lý dần dà bị bỏ rơi ở phương Tây. Như ở tại châu Á, đặc biệt là Việt Nam á, thì môn văn học và sử học á mất dần chỗ đứng. Trụ cột 3, đạo đức học, ethics. Thì đây là ngành học phân tích về bản chất của đạo đức. Đạo đức qua các khái niệm, đạo đức qua hệ thống các giá trị, đạo đức qua hệ thống quy chuẩn, các quy định được làm, không được làm. Rồi bản chất của đạo đức là gì? Quan hệ của nó với luật pháp, cuộc sống của con người và nhiều phương diện liên hệ khác. Trụ cột thứ tư, logic học, tức là logic. Trong Hán Việt thường dịch đó là luận lý học, Thì ngành học này phân tích về các phương tiện tư duy logic, các phương tiện nhận thức, bao gồm nhận thức trực quan, nhận thức suy luận. Thì trong duy thức học Phật giáo gọi đó là hiện lượng và tỷ lượng. Hiện là hiện tiền, lượng là nhận thức, nhận thức hiện tiền và nhận thức so sánh. Xin mở một hoạt đơn nhỏ thì về logic học và nhận thức luận nó có mối quan hệ, đó là điều lấy hệ thống tâm thức, sự nhận thức của nó đối với thế giới sự vật làm đối tượng nghiên cứu cho hai ngành học này. Nếu ở logic học thì nhấn mạnh đến toán học được sử dụng để tạo ra các phán đoán logic, rồi các suy luận mang tính logic để tạo ra tính chân lý tương đối. Thì trong nhận thức luận đó, thì người ta đi thẳng vào bản chất của nhận thức. Cho nên duy thức học Phật giáo có thể được nghiên cứu dưới hai góc độ, hoặc là nhận thức luận, hoặc là logic học Phật giáo. Do đó khi các sinh viên học hai môn này đó trên hệ thống cử nhân và thạc sĩ Phật học đó, thì vì không nên ngạc nhiên tại sao một vấn đề mà được tiếp cận ở hai góc độ. Và trụ cột năm đó, đó là triết học về tôn giáo, tức là nghiên cứu về bản chất của Thượng Đế, rồi những vấn đề quan trọng của niềm tin tôn giáo, cũng như là những giới hạn của nó, những trở ngại của khoa học và những xu thế tôn giáo mới, bản chất của nó là cái gì. Khi nắm được năm trụ cột triết học đó, thì chúng ta mạnh dạn đi đến một bước nữa, đó là triết học, ngành học, nền tảng của các môn học khác. Vì đó là môn học nền tảng, sister subject. Về bản chất đó, thì triết học phân tích nguyên lý của tất cả các ngành học còn lại. Cho nên là ở các trường đại học phương Tây đó, thì bất cứ ngành học gì có mặt ở trong các trường đại học, hiện nay nó khoảng 300 ngành, thì đều có môn triết học về ngành học đó. Ví dụ như môn history, đó là lịch sử, thì chúng ta có philosophy of history, triết học về lịch sử. Chúng ta có luật, thì nó có môn philosophy of law, triết học về luật. Bất cứ ngành học nào cũng đều có môn triết học về đó. Dĩ nhiên là trong chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ triết học á, thì các trường đó chỉ chọn 5 trụ cột quan trọng này thôi. Còn trong cái phần optional, tức là các môn tự chọn đó, thì tùy theo cái nguồn giảng viên có đầy đủ hay không mà người ta thêm những cái sự lựa chọn như là triết học về luật, triết học về lịch sử, triết học về văn và nhiều cái môn triết học khác để cho sinh viên rộng đường chọn môn nào mà mình thích. Trên tinh thần của năm trụ cột vừa nêu đó, môn dẫn nhập triết học Phật giáo đó, tôi giới thiệu các phương diện chính, đó là triết học xã hội Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, rồi giải thoát quan Phật giáo, tức là một vài phương diện quan trọng của triết học. nó khác với cách tiếp cận Phật giáo qua con đường hành trì. Vì dĩ nhiên để hành trì có hiệu quả thì việc hệ thống hóa những lời dạy minh triết của Đức Phật dưới góc độ triết học á, sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được tuệ giác siêu tuyệt của Đức Phật so với các triết gia sáng lập các triết phái và các tôn giáo gia sáng lập các tôn giáo phái. Vì chúng ta chỉ có 4 buổi thì gồm có 16 tiết, tức là nó bằng 1/3 của chương trình học chính quy. Nên là các thầy, các sư cô và sinh viên hệ ra từ xa đó có thể truy cập trên Google để có thể nghe lại đầy đủ những phần mà trong chính quy học chúng ta không có thời giờ để nắm bắt. Quý vị có thể liên lạc lại với thầy lớp trưởng của khoa chính quy đó để lấy cái tài liệu khoảng 80 trang tóm tắt của tôi về toàn bộ môn học này. Vì đó là dạng tóm tắt cho nên chủ yếu là các ý tưởng chính với xuất xứ của văn bản kinh điển nhằm minh họa cho các vấn đề mà chúng ta nêu ra trong ngành học này. Trong bài thứ nhất, tôi giới thiệu khái quát về bối cảnh xã hội thời Đức Phật. Khi nắm về bối cảnh thì chúng ta sẽ hiểu được những đóng góp của Đức Phật cho lịch sử Ấn Độ nói riêng và lịch sử tư tưởng của Ấn Độ nói chung. Về phương diện này đó, chúng ta cần nắm một số vấn đề cốt lõi như sau. Phần 1, bối cảnh lịch sử. Về bản chất đó, thì văn hóa Ấn Độ hình thành vào thế kỷ thứ 15 trước Tây lịch nhờ vào các tư duy rất sáng tạo của dân Aryan và một phần của người Phi Aryan còn được gọi là Devadian. Về bản chất đó thì người Ba Tư cổ đại nay là Iran, Iraq đó, khi xâm chiếm Ấn Độ thì họ đánh đuổi người Devadian về miền Nam và họ chiếm lĩnh ở miền Bắc trở thành chủ nhân chính trị. Thì họ tự hào rằng mình là dân thông minh, da trắng, còn Devadian là da đen, cho nên họ mới thêm cái khái niệm Aryan, tức là thánh thiện hay là thánh thiên, để chỉ cho mình là dòng tộc cao quý. Rồi từ đó mới lập ra hệ thống giai cấp, mà giai cấp của Ấn Độ đó được người Aryan dựa vào màu da, cho nên khái niệm giai cấp trong tiếng Sanskrit và Pali đó là Varna, V-A-R-N-A, tiếng Sanskrit. Còn trong tiếng Pali thì R đổi lại thành N, có nghĩa đen là màu da. Dân Aryan lần theo dãy núi Hindu Kush vào Đông Bắc Ấn, đánh bại dân bản địa là Ravidian. Thì họ chủ yếu là tập trung ở vùng Ngũ Hà, nay nó là tiểu bang Punjab. Về sau đó thì họ di cư lên khu vực sông Hằng với chiều dài 2.525 cây số và tạo ra một nền văn hóa Ấn Độ cổ đại. Về ngôn ngữ thì người Aryan nói thổ ngữ Vệ Đà. Đây là nền tảng của các ngôn ngữ Ấn Âu. Các ngôn ngữ ở châu Âu á, thì ít nhiều đều liên hệ và ảnh hưởng bởi nền ngôn ngữ Vệ Đà cổ đại, tức là Sanskrit. Thế kỷ thứ 12 trước Tây lịch á, thì nền văn minh của Ấn Độ đã được hình thành. các nghi thức tôn giáo bản địa được thay đổi, ảnh hưởng đến phong tục, tập quán, ngôn ngữ và đời sống của con người. Và đây là thời kỳ tranh minh tôn giáo trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đến thế kỷ thứ 7, thứ 6 trước tây lịch đó, thì Hy Lạp có Plato, Socrates, ở Trung Đông thì Zoroaster, đó là người sáng lập ra bái hỏa phái mà tôn giáo chi phối và ảnh hưởng Ấn Độ cổ đại. Trung Quốc thì có Lão Tử, Khổng Tử. Ấn Độ thì có nhiều triết gia tôn vinh tư tưởng triết học Vệ Đà. Phần 2, bối cảnh chính trị. Dựa vào Kinh Tăng Chi tập 1 trang 213 đó, thì thời Đức Phật thế kỷ thứ 6 trước tây lịch đó, Ấn Độ đó là Liên Hoang Cộng Bà, gồm có 16 tiểu bang, bao gồm Agra, Magad, Varanasi, Kosala, Vachi, Malas, Cheti, Vanga, Kuru, Panchala, Matcha, Sureshada, Asatka, Avanti, Gadara và Kambucha. Thì khái niệm 16 tiểu bang này đó được Đức Phật sử dụng thành phép và so sánh khi nói cái gì đó không đáng kể đó, thì Đức Phật thường nói là không bằng 1/16 của một cái gì đó. Tức là lấy con số tiểu bang của Ấn Độ để so sánh, tạo ra tính tổng thể. Thì trong số 16 tiểu bang á, 4 nước lớn nhất được đề cập nhiều nhất trong vòng body đó là nước Magad, tức là Ma Kiệt Đà, Kosala được Đức Vua Ba Tư Đạt trị vì, Avanti đó, và Vamsa. Dĩ nhiên Ấn Độ cổ đại cũng giống như bao nhiêu quốc gia cổ đại khác, đó là nước lớn á, thì thôn tính nước bé để tạo ra các nước chư hầu nối kết liên minh quân sự để tạo ra một thế lực lớn. Về tập hợp xã hội đó, thì lúc đầu á, với chính trị trở thành vua, vua đó thì nắm toàn bộ quyền bính, tập quyền trung ương. Về sau này đó, các đạo sĩ Bà La Môn á giành thế đứng đó qua việc sáng tác ra ba bộ Vệ Đà. Thì bộ Vệ Đà thứ tư á, là ra đời mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Thì khi mà có ba bộ Vệ Đà đó, thì vai trò của Bà La Môn giáo đó trở thành là thượng đẳng. Giới vua chúa đó chỉ đứng ở vị trí thứ hai thôi. Thì trên nền đảng này đó, người Ariyan, tức là Ba Tư á, sang Ấn Độ, phân chia xã hội Ấn Độ thành 4 giai cấp. Giai cấp sắc lê lệ, trưởng quản độc quyền về chính trị, quân sự và cai trị đất nước. Giai cấp Bà La Môn á, thì gồm có 2, Bà La Môn tu sĩ và Bà La Môn cư sĩ, độc quyền về giáo dục và tôn giáo. Giai cấp thương gia đó được xem như là bao tử của nền kinh tế xã hội. Và giai cấp thủ đà la đó, tức là những người phải lao động tay chân, làm ô xin, làm nô lệ để phục vụ cho 3 giai cấp trên. Thì để cấu trúc xã hội tập cấp này được chấp nhận đó, thì các nhà chính trị và Bà La Môn của Ấn Độ cổ đại rất là thông minh. Thì họ đưa vào trong kinh thánh Vệ Đà rằng đó, việc tạo ra 4 giai cấp là phân công lao động của Brahma, tức là đấng phạm thiên, tương đương với thượng đế hay là chúa trời hay ông trời trong các tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây. Nói cái khác, Thượng Đế và Kinh Thánh đã bị lạm dụng thành công cụ chính trị để quản trị con người. Bởi vì trình độ khoa học kém đó, khi người ta lý giải các hiện tượng thiên tai gồm động đất, sóng thần, sấm sét, dịch bệnh, tai nạn và sự chết người là sự cả giận của Thượng Đế và các thần linh đối với những người thiếu niềm tin, thì con người cảm thấy khủng hoảng, sợ hãi và tuân hành theo. Mọi chống đối đối với chủ nghĩa giai cấp á, được xem là chống đối là quyền lực tối cao của Thượng Đế. Nỗi đe dọa đó đã làm cho người ta sợ hãi, không dám và không bận tâm đặt vấn đề về bản chất bất công xã hội. Phần 3, bối cảnh tôn giáo. Ấn Độ có hai trường phái tôn giáo chính là Sa Môn giáo và Bà La Môn giáo, Samana và Brahmana. Sa Môn giáo dịch nôm na là tôn giáo vô thần, gồm có ba trường phái. Phái đầu tiên đó là Chavaka, có thể tạm dịch như là chủ nghĩa duy vật, cổ sơ tản đoạn, cho rằng nguồn gốc của thế giới đó phát sinh từ vật chất gồm đất, nước, lửa và gió. Tức là có trước chủ nghĩa duy thần của các Marx đến khoảng 2.800 năm. Kỳ Na giáo Jainism do Mahavira sáng lập trước Đức Phật khoảng 6 năm, từ bỏ cái cơ hội làm vua đi tu. Mahavira khi sáng lập ra Kỳ Na giáo đó đã chủ trương tu tập cực đoan, rồi trở về với tính thiên nhiên, là không mặc áo quần, ăn chuồng trai, không ăn trứng, sữa, các sản phẩm được sản xuất từ sữa và trứng. Nay đó, trong văn hóa phương Tây gọi là vegan, tức là ăn chay thuần túy, không ảnh hưởng gián tiếp đến sự thương tổn các loài vật. Ajivika là một giáo phái của đại Ấn Độ, chủ trương không có Thượng Đế và các thần linh. Sau cùng đó là Phật giáo, nổi trội nhất trong nhóm tôn giáo vô thần tại Ấn Độ, trở thành là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường tuệ giác, con đường giác ngộ. Và Đạo Phật đó, tôn giáo duy nhất đã trở thành tôn giáo toàn cầu. Đang khi Ấn Độ giáo đó, với lợi thế 1 tỷ 3 dân số, vẫn được xem là tôn giáo quốc gia, national religion, chưa được tiếp nhận lớn trong cộng đồng thế giới, mặc dù người Ấn Độ có lợi thế nói tiếng Anh từ giai đoạn Anh trị cho đến bây giờ. Sự ra đời của đạo Sa Môn là tiếng nói phản kháng hay là phản biện xã hội về bản chất tôn giáo cổ đại của Ấn Độ, tức là đạo Bà La Môn. Thì về góc độ nào đó, chúng ta xem đó là sự tiến bộ về tri thức của nhân loại. Là khi ở phương Tây đó, thì không thấy triết gia đó có quan điểm rằng đó là Thượng Đế không có thật. Thì tại Ấn Độ đó, ít nhất là 4 trường phái Sa Môn, nổi trội nhất là Phật giáo, là đặt lại vấn đề tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng Đế, được các nhà tôn giáo sử dụng để nói về năng lực siêu nhiên mà vốn theo Đạo Phật là không có thật. Bà La Môn giáo còn gọi là chính thống giáo, Trong tiếng Sanskrit gọi là Astika, gồm có 6 phái: phái chánh lý Naya, phái thắng luận Vaisheshika, phái số lượng Samkhya, phái Yoga, phái Mimamsa và phái hậu vệ đà, tức là Vedanta. Thì 6 phái triết học Ấn Độ này đó, quý vị sẽ được học trong môn triết học Ấn Độ. Thì chương trình này bắt buộc trong 2 năm đầu của cử nhân Phật học. Thế đây chúng ta sẽ không cần phải đi vào chuyên sâu những nội dung đó, chỉ nhắc lại khái quát thôi. Về phái chính thống giáo đó, thì chủ yếu là dựa vào 3 bộ kinh điển Vệ Đà. Và cấu trúc xã hội đó thì chia làm 4 giai cấp. Giai cấp Bà La Môn là tối cao, được xem là sanh ra từ miệng của Thượng Đế. Hiểu theo nghĩa triết lý đó, miệng là cơ quan nói chân lý. Thấp nhất của miệng là truyền thông, cao nhất của miệng là chân lý. Như vậy khi mà Bà La Môn giáo tự xưng rằng mình sanh ra từ miệng của Thượng Đế, tức là sanh ra từ cơ quan phát ngôn chân lý của Thượng Đế, cho nên họ là chân lý thiệt đó. Về phép tu á, thì các đạo sĩ Bà La Môn nhấn mạnh đến việc học kinh điển Vệ Đà, rồi tiến hành các cái tế lễ, mà trong đó đó kinh điển Phật giáo mô tả hàng trăm con vật bị giết chết, 500 con cừu, 500 con dê, 500 con gà, con vịt chứ đó. Và người ta tin rằng á, khi máu của các con vật này đó chảy, sự sống của chúng bị kết thúc, thì thế vào đó Thượng Đế và Thần Linh hài lòng, cho nên phù hộ cho con người. Ở đây tức là vua chúa được tài vị lâu dài. Phương pháp tu quan trọng nhất á, về phương diện tín ngưỡng là khổ hạnh ép sát, được xem là con đường thanh tịnh hóa mỗi người. Tại vì họ dựa vào chủ yếu hình thức mà. Khi con người đầy đủ các tiện ích á, thì mới nghĩ đến nhiều sự hưởng thụ. Tinh hoa của sự hưởng thụ đối với người đời đó là tính dục, tức là kama. Và các đạo sĩ Bà La Môn nghĩ rằng là kama, tính dục đó, là sợi dây trói buộc chính dẫn đến các nỗi khổ niềm đau. Cho nên tìm mọi cách đó là đi đọt cơ thể này cho nó kiệt quệ, đau, nhức, mỏi, mệt. Từ đó không khởi lên bất cứ một cái đam mê gì về việc hưởng thụ. Thì chị em phụ nữ hay là đàn ông mà bị kiệt sức là việc mệt mỏi quá, thì hầu như là đâu có mặn mòi về đến chuyện vợ chồng. Thì có bằng cái nhận thức đó đó, các nhà tu khổ hạnh của Bà La Môn cho rằng đó, phương pháp Tapa, tức là đi đọc cơ thể này đó, là giải pháp hướng đến sự giác ngộ. Còn về tín ngưỡng bình dân đó, thì Bà La Môn giáo cho rằng là bất cứ ai chỉ cần một lần trong đời chầm mình xuống sông Hằng ở bất cứ quãng nào, đặc biệt nhất đó, là Varanasi hay là Allahabad, thì tội lỗi trong một kiếp người sẽ được tẩy sạch, và khi chết đó, họ được hòa nhập tiểu ngã, tức là Atman, vào đại ngã, tức là Brahma, Phạm Thiên, tức là Đức Chúa Trời. Đó, thì đó là chủ trương của Bà Môn giáo. Về cấu trúc giai cấp thì Đức Phật ở trong Kinh Trường Bộ nói rằng đó là sự lợi dụng đó, để chà đạp sức lao động và nhân phẩm của con người. Thì các nhà Bà La Môn họ rất là khéo léo, họ cho rằng á, xã hội nó càng phải được phân công lao động, vì không ai đó sinh ra mà có thể lão thông các lĩnh vực chuyên môn. Cho nên đó, có người giỏi về chính trị, người đó thiên về tôn giáo, người thì về sĩ công nông, người thì lao động tay chân. Chứ nếu như ai có làm tất tật những thứ này đó thì xã hội làm sao phát triển? Cái lý giải đó nghe rất là hấp dẫn không ạ? Nhưng mà nó là quy biện đó. Đức Phật phản biện ở trong kinh Trường Bộ á, việc chọn lựa nghề nghiệp và lao động á nên được xem là cái quyền của mọi người. Đang khi đó trong xã hội Ấn Độ theo Bà La Môn giáo là không được quyền chọn. Con á thì lệ thuộc nghề của cha, cha đó thì lệ thuộc vào nghề của ông, ông á thì lệ thuộc vào nghề của ông cố, ông cố thì lệ thuộc vào ông sơ, ông sơ lệ thuộc vào ông sở. Cứ như thế tri huyên á, cái tập cấp á nó được kế thừa. Nói theo chủ nghĩa tập cấp của Việt Nam á, con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, không cần phải nỗ lực gì. Hễ làm hoàng tử thì có cơ hội làm thái tử, làm thái tử thì có cơ hội kế ngôi vua, thế đó. Thì đó là tập cấp. Còn phân công lao động thì phải để cho mọi người tự chọn, ai thích lĩnh vực chuyên môn nào thì người ta chọn. Thì đó là cái phản biện của Đức Phật, để cho rằng đó là một chủ trương lợi dụng thôi, và lấy Thượng Đế làm bình phong. Theo đó không ai dám đặt vấn đề. Đối với những người theo đạo Bà La Môn đó, nhất là giai cấp Bà La Môn, thì một kiếp người nó có 4 giai đoạn chính. Giai đoạn 1 phạm thế kỳ từ 5 tuổi đến 19 tuổi, thì họ phải là những người rất là thuần hành, học và triết lý Bà La Môn qua các hoạt động tín ngưỡng. Còn những người theo giai cấp vua chúa đó, thì tuổi 20 trở lên đó được xem là lập nghiệp. Còn đối với thương gia đó thì 24 tuổi trở lên. Thì dầu là theo ai đi nữa thì họ bắt buộc phải học kinh điển Vệ Đà để huấn luyện các kỹ năng và có được các phẩm chất tích cực. Giai đoạn 2 là gia trú kỳ, tức là lập gia đình, có vợ chồng, sanh con đẻ cái, nuôi dạy con cái, lập nghiệp, làm giàu, rồi giúp đỡ cha mẹ họ hàng, có trách nhiệm tôn giáo, dâng cúng cho các đạo sĩ, tế lễ các thần linh. Giai đoạn 3 là lâm trú kỳ, tức là ở tuổi về hưu, khoảng 65. Thì nếu có nhu cầu á, thì các cư sĩ Bà La Môn á, được quyền trở thành đạo sĩ. Họ sống rất là thanh đạm, giản đơn trong rừng sâu, tiếp tục đầu tư thời gian cho việc nghiên cứu và hành trì tín ngưỡng theo kinh điển Vệ Đà. Giai đoạn 4 là đồng thế kỳ, tức là tuổi 70 trở đi, thì họ được quyền từ bỏ cuộc sống, lang thang tìm đạo, khắc thực, từ bỏ mọi bám víu gia đình. Và đây là con đường tốt nhất để thực tập và khổ hạnh, hòa nhập với Phạm Thiên. Chính vì thế mà trong Đạo Bà La Môn á, ai đi tu từ nhỏ được xem là rất đặc biệt. Thì phần lớn người ta đi tu ở giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4. Thì đó là khái quát về Đạo Bà La Môn. Từ bối cảnh xã hội nêu trên, bất mãn và không hài lòng với những gì đã có trước đó hàng nghìn năm, Thái tử Gotama Siddhartha chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh. Có hai giả thuyết về sự ra đi vĩ đại của Đức Phật. Thì đối với một số người theo chủ nghĩa vô thần đó, chẳng hạn như giáo sư Nguyễn Tài Thư, nguyên là viện trưởng viện triết học, thì cho rằng là Đức Phật đó sống trong vòng tay của mụ dì ghẻ, rồi dưới sự tranh chấp quyền lực đó của quá nhiều các hoàng tử trong dòng họ Sakya, bất lực trước cái áp lực tranh giành đó đó, không còn cách nào khác đó, tất đặt ra phải đi tu xa lánh cực đại. Thì tác phẩm này đó ra đời vào năm 1991. Với tựa đề đó là Lịch sử Phật giáo Việt Nam, thì trong cái chương 1 là dẫn nhập tổng quan về đạo Phật đó, ông ấy dựng lên một bức tranh về Đức Phật cực kỳ thê thảm, còn tệ hơn là chuyện tình Lan Gia Điệp nữa. Thì lúc đó tôi phản biện khoảng 10 bài với các bút hiệu là Từ Nhật Thích, rồi Thích Duy Tân, Tuệ Nhật, đăng ở trên tạp chí Văn Hóa, ngày xưa đó gọi là Tạp Văn, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Báo Giác Ngộ. Lúc đó thì chưa có Quyền Sang, chỉ mới có tuần báo thôi. Thực tế đó là nửa tháng lận. Điều đó cho thấy là nhiều nhà triết học Marxist đó, bị nhồi sọ bằng sự thiển cận. Cái thời năm 80 mấy đó ha, thì thư viện của các chùa hầu như là bị cấm đón trưng bày các sách triết học Đông Tây được xuất bản trước năm 75. Khó khăn lắm. Và để học triết học tôn giáo thì người ta phải học lén đó. Còn những người học theo triết học Mác Lênin đó thì tuyệt đối không đọc các triết học Đông Tây. Cái nhìn của họ rất là thiển cận. Hiếm có triết gia theo triết học Marxist nào đó trở thành triết gia đích thực. Họ làm công tác tuyên truyền triết học Mác Lênin là chính, chứ còn họ không phải là người nghiên cứu triết học đích thực. Đứng trước bối cảnh mà người Bà La Môn dùng Thượng Đế qua hình thức là Brahma, đấng sáng thế, Vishnu, đấng duy trì bảo vệ, và Shiva, đấng quỷ diệt, thì những đạo sĩ Bà La Môn đã nhồi nhét vừa là quan niệm biết ơn, sáng thế thì phải biết ơn chứ, biết ơn qua việc được bảo trì sự sống, và sợ hãi bởi sự quỷ diệt, mà người ta đã trở thành là nô lệ của các thần linh và ba giai cấp đạo. Cho nên Thái Tử Tất Đạt Đa đó thấy rằng đó là thuật cai trị con người bằng niềm tin tôn giáo. Thái Tử Tất Đạt Đa đã vứt bỏ các cơ hội hạnh phúc cho riêng mình, chọn kiếm con đường tâm linh. Tôi xin nói một hoạt đơn nhỏ là trong văn học Phật giáo truyền miệng đó, việc Thái Tử Tất Đạt Đa đi dạo bốn cửa thành đó được mô tả rất ngớ ngẩn. Ở chỗ đó, Thái Tử Tất Đạt Đa hầu như là một người không biết gì hết á. Sa Nạc là một người hầu thuộc giai cấp thấp, lại nói được triết lý về sanh già bệnh chết rất là sâu sắc. Cái đó là hư cấu. Chúng ta nên nhớ là xã hội Ấn Độ cổ đại bây giờ cũng thế, giai cấp thủ đà la tức là nô lệ không có cơ hội tiếp cận giáo dục, làm gì có kiến thức, chữ viết còn chưa đọc được, chỉ làm lao động tay chân hầu thôi, phục dịch thôi, ô xin thôi, lao động phổ thông. Nhưng mà vì để tạo ra cái cách hội thoại, có người hỏi, đáp, tạo ra cái sự hấp dẫn, thì ta mới hư cấu như thế. Chứ còn tự thân Đức Phật đó, là một người cực kỳ thông minh. Thông minh còn hơn cả thầy dạy học của Ngài. Không có ai mà dạy Ngài quá 6 tháng mà còn nội dung để dạy nữa. Thì chẳng lẽ cái chuyện già không hiểu, bệnh không hiểu, chết là gì không hiểu, cái đó là không bao giờ có. Nhưng mà lịch sử người ta cứ quen như thế rồi. Cho nên là dựng lên một thái tử Tất Đạt Đa rất là ngu ngơ, ngố ngố. Giống như Ngô Thừa Ân dựng lên Ngài Huyền Trang á, ngố còn hơn con khỉ. Trong 81 nạn của mấy thầy trò đi thỉnh kinh đó, thì gần như hết là 90% là do cái ngố ngố của Huyền Trang tạo ra. Và Tôn Ngộ Không là người giải quyết đó, xử lý hậu quả. Cái đó nó không phù hợp với lịch sử thật. Khi xác định về vị trí của Đạo Phật đó, thì có người cho rằng đó, Đức Phật là chịu ảnh hưởng từ các tôn giáo đương thời thông qua sự tích hợp. Tức là Đức Phật vì quá thông minh cho nên mới góp nhặt một phần của Bà La Môn, rồi một phần của Áo Nghĩa Thư, một phần Kỳ Đại Giáo, một phần của Yoga. Đó là nhiều người không thích Đức Phật và Đạo Phật thường nói thế, tuyên bố thế. Đang khi đó, đối chiếu ba bộ Vệ Đà, các học thuyết về xã hội học của Đức Phật hay là đạo đức học đó, là đối lập 100%. Nó giống như là mặt trời và mặt trăng, thì có cái này và không có cái kia. Đức Phật đó, may mắn đó, là uy tín của Ngài lớn quá, cho nên đó, khi chủ trương đó, triết lý ngược hoàn toàn với đạo Bà La Môn mà không bị ám sát. Chỉ nếu đó là Trung Đông đó, thì có lẽ Đức Phật bị chết, giống như Chúa Giê-xu sau khi hành đạo 3 năm đó, là bị tuyên án tử hình, vì bị liệt vào dị giáo, tức là truyền tà đạo. Đức Phật đã truyền bá chân lý của Ngài đó suốt 45 năm. Đó là lịch sử. Còn Trung Quốc là bonsai hóa niên đại Đức Phật, lấy con số biểu tượng 7 nhân lên thành là 49. Tôi gọi là bonsai hóa niên đại. Thì theo cách tính niên đại của Trung Quốc á, thì thực ra Đức Phật chỉ có 79 tuổi là chết rồi. Trong bụng mẹ 10 tháng được gọi là 1 năm. Rồi 19 tuổi đi tu, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Thì như vậy giác ngộ ở tuổi 30, rồi 49 năm hoằng hóa là mới là 79, cộng với 10 tháng cho bào thai được gọi là 80 tuổi. Thế đó là cái cách tính của Trung Quốc. Ấn Độ đâu có tính kiểu đó. Mà theo lịch sử, đối chiếu với các văn bản tôn giáo của Đạo Bà La Môn, Đạo Kỳ Na và các biên niên sử của Ấn Độ, thì Đức Phật Thích Ca giả từ cơ hội làm vua vào tuổi 29, chẳng có trải qua gì đến 5 năm tầm đạo vậy đó. Chỉ có 6 tháng tầm đạo thôi, 5 năm rưỡi khổ hạnh, tổng cộng là 6 năm. Giác ở tuổi 35, truyền bá chân lý suốt 45 năm, qua đời ở tuổi 80 tuổi Tây. Đó là lịch sử thật. Tại sao Trung Quốc phải dựng lên bonsai hóa niên đại của Đức Phật? Thì vì cái dụng ý của họ đó, rằng là Đức Phật đó, là đã thành Phật rồi, đóng một cái vở kịch làm con người, được gọi là thể hiện. Thì vở kịch đó rất là toàn hảo, giả vờ yêu thương, giả vờ có vợ, giả vờ có con, rồi giả vờ tu sai trong 5 năm tâm đạo, rồi giả vờ tu trật trong 6 năm khổ hạnh, sau đó mới giác ngộ. Tất cả đều là giả vờ đóng kịch hết đó, không phù hợp lịch sử. Từ Kavalavastu á, Ca Tỳ La Vệ đến Vesali thì đường bộ được khoảng 500 cây số. Hiện nay đường chim bay nó còn khoảng 380 thôi. Đức Phật cao 1m9, ngài đi một bước á, trung bình nó làm thước hai. Sức khỏe của ngài là thuộc loại cỡ ngang hàng với lực sĩ. Thì 380 cây số đường chim bay đó, Đức Phật đi nhiều nhất là tháng mấy tới? Không tới tháng là tới Vesali. Và tại đây đó, Đức Phật học đạo với hai người, đó là Arara đạt được vô sở hữu xứ, và Uddaka đó ngài đạt được phi tưởng phi tưởng xứ. Khi đạt được hai thành quả này đó, ngài thấy nó không phải là sự trông chờ của ngài, cho nên tạ từ hai vị thầy. Đức Phật hướng về nước khổ hạnh ở Ba Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Tăng Bà Sa La. Thì tại đây đó, trải qua các phương pháp khổ hạnh, Đức Phật giác ngộ. Thì Đức Phật thấy ra phương pháp sai, và từ bỏ đó Đức Phật phát hiện ra con đường trung đạo tới Bát Chánh Đạo và giác ngộ sau 49 ngày ngồi thiền. Như vậy chúng ta phải thừa nhận rằng đó, Đức Phật vì không hài lòng với đạo Bà La Môn, không hài lòng với ba trường phái Sa Môn có trước Đức Phật, đó là Chavaka, chủ nghĩa với càng Ajivika, chủ nghĩa phi nhân quả, và Jainism, đạo Kỳ Na. Cho nên Đức Phật đó, đã thành lập ra con đường tỉnh thức. Và ở vai trò này đó, thì trong Phật giáo thường gọi Đức Phật có trí tuệ vô sư, tức là tuệ giác của ngài là không có thầy nào dạy. Cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta nói Đức Phật Thích Ca tích hợp các tư tưởng của đạo Bà La Môn. Có thể có trong một số bản văn kinh điển đại thừa phát triển về sau từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ hai sau Tây lịch. Còn đại thừa giai đoạn 2 từ thế kỷ thứ ba Tây lịch trở đi đó, thì những tiếp thu qua quá trình tiếp biến văn hóa đưa những nội dung tín ngưỡng về thần linh vào trong đạo Phật đó, là có thật. Thì cái quan điểm đa thần giáo là các tín ngưỡng về thần chú đó là tiếp thu từ đạo Bà La Môn, nó chỉ tồn tại trong đạo Phật đại thừa. Còn trong Phật giáo từ tổ bộ được gọi là Phật giáo mà gần hình thái với Đức Phật nhất đó, thì vấn nạn đó không có. Cho nên cho rằng Đức Phật đó, tích hợp tư tưởng của đạo Bà La Môn là một sai lầm lớn. Bởi vì con đường tu tập của đạo Phật đó là đạt được tuệ giác, tỉnh thức, khép lại nỗi khổ niềm đau, hướng đến an vui hạnh phúc, chứ không phải là các thực tập tín ngưỡng. Về bản chất tu trì trong sáu phái triết học của Ấn Độ so với đạo Phật là khác nhau 100%. Cho nên sự ra đời của đạo Phật đó được xem là giải quyết các vấn nạn của nhân sinh, trả lời nhiều câu hỏi mà các tôn giáo có trước đạo Phật đó không giải quyết được, cung cấp cho đời sống tâm linh dưới dạng tỉnh thức, mở mắt trí tuệ. Do đó vị trí của đạo Phật đó có thể được khẳng định là gì? Là cuộc cách mạng về tôn giáo, đồng thời cũng là cuộc cách mạng về xã hội, gọi chung đó là cách mạng về nhân sinh. Đứng từ góc độ cách mạng tôn giáo thì đạo Phật đã xóa sổ bằng sự khai tử Thượng Đế và các thần linh để trao lại cho con người cái quyền tự do cao nhất mà con người có thể có. Tự do phương Tây là tự do chính trị, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo. Còn cái tự do quan trọng nhất mà theo Đức Phật đó, đó là thoát khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và Thần Linh, để cho thành bậc giải phóng, giải thoát, mở được trí tuệ như là Vườn Thái Dương. Và khi có được cái tự do bằng trí tuệ được gọi là tuệ giải thoát. Giải thoát đây được hiểu nôm na như là tự do ha, tự do bằng trí tuệ hay là giải thoát bằng trí tuệ. Thì lúc đó đó, con người sẽ sử dụng được tất cả các góc độ tự do được luật pháp cho phép theo hướng lợi ích cho số đông, mà lại phúc lợi cho số đông, cho nhân loại này và cho con người trên quả địa cầu này. Thì cái đóng góp đó là rất lớn. Về phương diện triết học đó, thì rất tiếc đó, đạo Phật đến với phương Tây quá muộn, vào thế kỷ 19 mới bắt đầu có mặt ở Anh, Đức, và sau đó ảnh hưởng một phần đó, đến Hoa Kỳ. Cho đến thế kỷ 20 đó, thì Hoa Kỳ mới bắt đầu tiếp nhận đạo Phật dưới góc độ triết lý. Tôi cho rằng về bản chất đó, thì người phương Tây thông minh hơn người châu Á và các giống dân còn lại. Nhưng mà vì họ tồn tại song song và bị chi phối bởi đạo Công giáo, mà vào thời kỳ cổ đại, trung đại và cả hiện đại đó, có rất nhiều các tòa án dị giáo thiêu sống, gây trở ngại cho bất kỳ các tư tưởng triết học và khoa học nào ngược lại với Kinh Thánh. Trường hợp của Galileo đó là một ví dụ điển hình, suýt chết mấy lần trên giàn quả vì muốn được đóng góp cho học, ông phải đành nói chiều theo Kinh Thánh. Thì lúc đó cái phát minh lớn của ông đó, đó là trái đất không phải là một mặt phẳng, bầu trời không phải là một nắp dung như Kinh Thánh mô tả, mà trái đất có hình bầu dục, xoay theo quỹ đạo của riêng nó. Thì đó là một cái sự kiện ai cũng biết. Thực ra nó có hàng trăm ngàn các sự kiện tương tự như vậy. Nếu không bị sự quản trị của Công giáo về phương diện cực đoan bởi những cái tòa án dị giáo chống đối và giết hại, không thương tiếc những người có quan điểm khác phế, đối lập phế Kinh Thánh đó, thì nền khoa học kỹ thuật và công nghệ ở phương Tây đó đã có thể tiến bộ hơn bây giờ khoảng 500 năm. Nếu như Phật giáo có mặt ở châu Âu khoảng thế kỷ thứ hai Tây lịch thôi, thì bây giờ là văn minh và khoa học kỹ thuật của nhân loại có thể tiến bộ lên đến cả 1.000 năm. Thưa quý vị, những lời dạy của Đức Phật đó, về phương diện xã hội bình đẳng, rồi giới tính bình đẳng, các phương diện tự do, phát triển trí tuệ, là giải phóng nỗi khổ niềm đau, nó về bản chất đó, rất là ủng hộ cho các tiến bộ khoa học. Nên vì Phật giáo ra đời tại Ấn Độ, một nước lạc hậu và ảnh hưởng chủ yếu là ở châu Á cho đến thế kỷ thứ 19 mới vượt biên ra các nước phương Tây. Cho nên nền tuệ giác siêu tuyệt của Đức Phật đó đã mất cơ hội phục vụ cho mảng cộng đồng gồm nhiều giống dân thông minh ở quả địa cầu này. Thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Nhiều người khi nghe tôi lập luận như thế này cho rằng là tôi tấn công Công giáo và Tin lành. Không, tôi chỉ nói về cái bản chất lịch sử của sự phát triển khoa học đó. Đó, tôi nói giá mà Phật giáo có mặt sớm thì vấn đề trình độ khoa học kỹ thuật của con người là rất khác. Có nhiều người lý luận phản biện lại, nếu đạo Phật thật sự là có trí tuệ Thì tại sao nơi mà Phật giáo truyền bá toàn là dân lạc hậu, nghèo nàn, bất hạnh, khổ đau? Nghèo bất hạnh nó thuộc về thể giới chính trị và cách thức làm kinh tế của con người, chứ không thuộc về tôn giáo. Tôn giáo có thể trở thành là cái đà cản hoặc là bệ phóng cho các phương diện tiến bộ, hoặc là theo một chiều hướng tốt hơn, hoặc là bị tệ hơn. Như vậy, sự phát triển của thế giới phương Tây không phải là do công giáo. Nói như thế là không đúng. Phát triển của thế giới phương Tây là do sự thông minh của người dân phương Tây. Người dân phương Tây đó chọn lựa các tôn giáo phương Tây không phải vì thế mà họ trở nên thông minh, vì thế mà họ trở nên là phù hợp với khoa học. Không phải. Bản chất của người thông minh là tự động tạo ra khoa học bằng những khám phá. Nhưng mà cái đà cản của các tòa án dự giáo là đã hãm phanh, chưa cần có đạo Phật ở phương Tây đâu. Chỉ cần không có các tôn giáo ở phương Tây thôi thì khoa học của nhân loại đã có thể phát triển thêm 500 năm. Sống sinh ra tại Đức, sống tị nạn tại Anh, các Marx đã thấy rõ những đà cản đó. Cho nên phát biểu của ông đó, tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Đó là một phần nhỏ của câu nhận xét thôi. Thuốc phiện thì nó có hai chức năng. Thứ nhất đó, về phương diện tiêu cực là gây nghiện. Thứ hai về phương diện y khoa là trị liệu. Cần sa bây giờ đã được sử dụng trong trị liệu y khoa để giảm đau. Nhưng mà các nhà Marxist cực đoan đó, thì hiểu quá thiển cận, chỉ nghĩ phương diện tiêu cực của thuốc phiện mà cố tình quên đi giá trị trị liệu y khoa của nó. Nếu áp dụng đúng tình huống, đúng liều, đúng bệnh, thấy rõ được những giới hạn của các tôn giáo ở phương Tây, và do đó khái niệm tôn giáo mà Marx nói tôn giáo là thuốc phiện đó chỉ giới hạn trong tôn giáo phương Tây. Marx không biết các tôn giáo phương Đông, đặc biệt là Marx chưa từng nghiên cứu về Phật giáo. Cho nên là một sai lầm lớn nếu chúng ta liệt khái niệm tôn Phật giáo vào trong nội hàm tôn giáo mà Marx đề cập trong câu phát biểu. Tệ hại đó. Cho nên khi mà chủ nghĩa xã hội có mặt ở tại Việt Nam đó, thì người ta đã liệt Phật giáo và nhóm tôn giáo gây mê. Và do vậy đó, Phật giáo đã bị dạy chết ở Bắc Trung Bộ từ năm 1956. Phật giáo đã dạy chết ở Bắc Bộ từ năm 1945. Riêng Hà Tĩnh thì mới phục hồi Phật giáo được 14 năm, Nghệ An phục hồi Phật giáo được 7 năm, còn Điện Biên Phủ thì mới thành lập Phật giáo cách đây đó chưa được 2 năm. Đây là những nhận thức tệ hại về bản chất cũng như là những vai trò đóng góp của Phật giáo trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đó, đã đẩy Phật giáo vào cái thế bế tắc trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa ở tại Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn. Từ ven sắc Liên Hợp Quốc năm 2008 đó, tôi cho rằng là có cái cuộc chuyển nghiệp về nhận thức đối với bộ chính trị, lãnh đạo cộng sản ở cấp độ quốc gia và tỉnh thành. Vào thời điểm 2008 về trước đó, thì toàn nước Việt Nam chỉ có khoảng 13.000 ngôi chùa, 39.000 tăng ni. Cái tác động của Vesak đã tạo ra một cái luồng gió thúc đẩy các hoạt động Phật sự của Phật giáo Việt Nam, và nó làm cho quần chúng đó hiểu đúng về bản chất trị liệu chức năng xã hội và đạo đức của Phật giáo được sự hỗ trợ bởi triết học, trí tuệ của đạo Phật. Cho nên đó, 10 năm trôi qua đó, qua hai lần vây sắc Liên Hợp Quốc 2008-2014, thì hiện nay đó Việt Nam chúng ta có 55.000 tăng ni, 18.663 ngôi chùa trên toàn quốc và khoảng 5.000 ngôi chùa chưa hợp lệ đang chờ được duyệt xét trở thành chùa trên mảnh đất Việt Nam. Như vậy khi nói về vị trí của đạo Phật đó, thì chúng ta phải thấy rõ những đóng góp độc lập mang tính sáng tạo trị liệu của Đức Phật, trước nhất là cho lịch sử Ấn Độ cổ đại, rộng hơn nữa từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, tức là khoảng gần 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì cái tầm ảnh hưởng lan rộng đó về phương diện trị liệu và xã hội của đạo Phật đó đã có mặt ở vùng Kim Địa, gồm Sri Lanka, bắt đầu từ Sri Lanka, sau đó ảnh hưởng đến các nước khác ở trong khu vực. Thì tôi tin rằng chủ đề này đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn khái quát về bối cảnh xã hội tại Đức Phật. Thông qua đó thì chúng ta thấy là triết học Phật giáo là triết học khai phóng, mang tính trị liệu cao, nó khác với các hoạt động tín ngưỡng. Bây giờ thì cái xu thế truyền đạo của nhiều tăng ni đó là tín ngưỡng hóa đạo Phật, tức là đi ngược lại bản chất tuệ giác mà Đức Phật đã truyền bá. Nếu mà đi theo con đường tín ngưỡng đó, thì đạo Phật không hấp dẫn hơn đạo Bà La Môn, thua kém rất xa với các tôn giáo phương Tây về phương diện tín ngưỡng. Do đó truyền đạo theo cách này đó là đi ngược xu thế tiến bộ của Đức Phật. Ở phương Tây ngày nay đó, trong 4 thập niên qua thì có cuộc cách mạng thiền, Zen Evolution. Thì cuộc cách mạng thiền đó đã làm cho rất nhiều tín đồ các tôn giáo phương Tây, bao gồm Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, từ bỏ tôn giáo gốc của họ, trở về châu Á, và đặc biệt là bắt gặp được triết học của Đức Phật. Và họ thấy đó thiền nó có khả năng trị liệu cao. Ở mức độ đơn giản nhất là tăng cường sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Và ở phương diện xã hội đó là tạo ra sự lạc quan, năng động, hòa hợp, đoàn kết, hóa giải để cùng phát triển. Và ở mức độ tâm linh đó, thì giải phóng khổ đau, giác ngộ giải thoát. Cho nên thiền đã được lan tỏa phương Tây rất nhanh chóng. Các tôn giáo phương Tây, cụ thể Công giáo và Tin lành đang nghiên cứu, nếu tiếp tục truyền đạo bằng con đường tín ngưỡng thì họ sẽ mất dần giới trí thức và giới trẻ, để ánh sáng của khoa học chối rọi vào, làm cho người ta thức tỉnh đi. Ta thấy là nhiều điều trong Kinh Thánh mâu thuẫn với khoa học, và thậm chí là mâu thuẫn với đạo đức nữa. Cho nên ta gọi là bị khủng hoảng niềm tin. Thì họ bắt gặp được cái phao chân lý, triết học mang tính trị liệu và thực tập của Phật giáo. Hiện nay thì ở phương Tây đó, với chủ trương của giáo hoàng John Paul đệ nhị từ năm 1991 đó, thì các nhà thần học, linh mục, ma sơ đó phải đi học thiền tại các trung tâm thiền Phật giáo, và biến nó thành một cái công cụ để thu hút giới trí thức và giữ chân giới trí thức. Tại Việt Nam thì đã áp dụng từ lâu rồi. Đại chủ viện Thánh Du Xe ở quận Nhất, Sài Gòn đó, là nơi xuất khẩu mỗi năm ra phương Tây là khoảng mấy ngàn chuông chánh niệm của thiền sư Nhất Hạnh, để cung ứng cho các sinh hoạt thiền trong các nhà thờ. Tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì Phật giáo đang suy thoái và trở thành thiểu số hóa tại quốc gia của mình. Tại bởi vì chúng ta nhấn mạnh đến tín ngưỡng theo cái hướng cực đoan của Trung Hoa. Thì nghi thức đọc tụng của Ngọc Long Quốc sư biên soạn ảnh hưởng các nước nêu trên đó, thì chủ yếu là dành cho ba đối tượng thôi. Đối với người có tội đó, thì là các nghi thức sám pháp. Đối với người già và bệnh đó, thì các nghi thức cầu an, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Đối với người chết và các lễ giỗ hàng năm đó, thì có kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan. Thì tổng hợp lại đó, thì Phật giáo chỉ tập trung người già, người bệnh, người chết, thất nghiệp và nhóm nhà nghèo. Từ chết đến bị thương. Nhiều người không cảm thông được điều này, cái đó là thầy Nhật Từ tại sao cứ phê phán Tịnh Độ Tông. Tôi không phê phán Tịnh Độ Tông, tôi chỉ nói về cái thiên cực của một số người chủ trương Tịnh Độ Tông ngược lại với Đức Phật, và điều đó dẫn đến sự suy thoái Phật giáo, nhưng lại phát triển ngôi chùa đó làm tôn vinh ông thầy đó, sư cô đó, chứ không phải tôn vinh Đức Phật. Hàn Quốc tiếp nhận Phật giáo vào thế kỷ thứ tư Tây lịch, nay chỉ còn 18% dân số theo đạo Phật. Tin lành đó có mặt tại Hàn Quốc từ năm 1953 dưới sự bảo trợ của Mỹ, nay đã có 23% dân số. Công giáo có mặt khoảng năm 1950, nay có được 24% dân số, trở thành tôn giáo lớn nhất ở tại Hàn Quốc về dân số. Nhật Bản á, thì tinh thần dân tộc cao, suy thoái Phật giáo rất mạnh từ thời kỳ Minh Trị Thiên Hoàng. Minh Trị Thiên Hoàng đi theo công giáo, đi ngược lại với cái truyền thống của các vị tiên đế của dòng họ, gồm có 100+ đời vua, duy nhất một dòng họ thôi. Và làm cho Phật giáo bắt đầu suy thoái kể từ khi đó Thế chiến thứ nhất xảy ra, và đặc biệt là từ Thế chiến thứ hai. Và Minh Trị Thiên Hoàng, xin lỗi, không phải đi theo công giáo mà là đi theo thần đạo, đi theo thần đạo, chủ nghĩa anh hùng dân tộc của Nhật Bản. Thì bây giờ thì các trường phái Phật giáo tại các nước đại thừa đó thì đi về tín ngưỡng là đa số. Đang khi Đức Phật á, cách làm đạo của Ngài đó, thì khi giác ngộ á, Ngài quyết tâm độ Arara và Uddaka, hai đạo sĩ, nhưng mà tiếc là họ đã qua đời. Ngài độ năm năm Kỳ Như, thì trong đó Kiều Trần Như là thầy dạy học của Đức Phật, cũng là người đón tướng Đức Phật, lớn hơn Đức Phật gần 3 thập niên. Và 4 người còn lại đó là 4 chính trị gia được vua Tịnh Phạm biệt phái vận động Đức Phật quay về làm vua, rồi họ bị Đức Phật thuyết phục ở lại đồng tu với Ngài. Sau đó Đức Phật độ 55 thương gia, rồi độ Ba Nam Ca Diếp, thông qua đó có được 1150 đạo sĩ làm đệ tử xuất gia, và sau đó mới độ vua Tần Bà Sa La. Như vậy nếu chúng ta tính 1 năm đầu có được hoằng hóa Đức Phật á, là độ giới giáo sĩ Bà La Môn đẳng cấp nhất và giới chính trị đẳng cấp nhất, thì đây là 2 thành phần nắm toàn bộ quần chúng xã hội. Mà Ma Kiệt Đà đó là trung tâm văn vật lớn của Ấn Độ cổ đại về vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, tôn giáo và mọi thứ trên đời. Cho nên nắm được Ma Kiệt Đà là nắm toàn cõi Ấn Độ. Chúng ta tạm lấy cái khái niệm đó là chiến lược của con người để nó nhìn về cái cách hành đạo của Đức Phật. Sau đó Đức Phật mới độ thành phần bình dân. Còn chúng ta thì đi ngược chiều với Đức Phật, chúng ta tập trung nhóm thất nghiệp. Thì người đi chùa phần lớn là thất nghiệp và chị em phụ nữ, về trình độ học vấn là bình dân. Và cách làm đạo này đó sẽ làm cho giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới doanh nhân xoay lưng với đạo Phật. Nếu chúng ta tiếp tục chỉ dừng lại ở các nghi thức dành cho người già, người bệnh, người chết, người có tội, thì Phật giáo trở thành hốt xác. Ở Nhật Bản ta có câu á, muốn tổ chức sinh nhật linh đình nên vào đền thờ thần đạo. Muốn tổ chức lễ cưới linh đình nên vào nhà thờ Công giáo và Tin lành. Muốn tổ chức đám ma linh đình nên vào nhà chùa. Một cái đám ma có thể có 100 ông thầy, 200 sư cô, mấy trăm Phật tử. Để đổ một hồn ma mà phải tốn quá nhiều nhân sự như thế, thua. Nếu mà nói về kinh tế là thua, từ thua đến thua. Còn tổ chức sinh nhật cho một trẻ thơ thì có được cả gia đình họ. Tổ chức lễ cưới thì ngoài gia đình họ có luôn bạn bè và người thân của họ. Mà tổ chức đám ma đó toàn là khổ thôi. Dĩ nhiên nó là cửa ngõ tín ngưỡng trị liệu khổ đau tốt, nhưng mà ngoài phương diện đó ra thì chúng ta phải phát triển các phương diện như thời Đức Phật đã làm. Chứ bằng không á thì dầu chúng ta có thấy được cái vị trí đặc thù của đạo Phật là trị liệu khổ đau, nhưng mà cách làm đạo của tăng ni đó là xoay lưng lại với Đức Phật, và điều đó dẫn đến sự suy thoái lớn trong các nước đại thừa. Bao giờ cũng cho mình là căn cơ lớn, tầm nhìn lớn, phương pháp lớn, hiệu quả lớn, độ sanh lớn, các nước đại thừa toàn là thiểu số theo đạo Phật. Còn các nước nguyên thủy đó thì không có tình trạng đó. Phật giáo không bị thăng trầm như các nước đại thừa. Tối thiểu phải 90 mấy % dân số là Phật tử trở lên. Đại thừa làm gì được thế? Là bởi vì cách làm đạo chúng ta không phù hợp. Đó thì tôi nói hơi rộng để chúng ta thấy rằng là cách làm đạo Đức Phật sở dĩ có hiệu quả là vì Đức Phật hiểu rõ được bối cảnh xã hội Ấn Độ thời của Ngài về phương diện chính trị, rồi tôn giáo. Và hành đạo đó khi mà đề cao vai trò của trí tuệ để mở mắt nhận thức thì con người không lệ thuộc vào Thượng Đế nữa. Vì Thượng Đế có thật đâu lệ thuộc, thì ta mới xóa được che cấp, xóa được phân biệt giới, xóa được các hình thái bất công, xóa được các nỗi khổ niềm đau. Nên là phương pháp Đức Phật là phương pháp trí tuệ. Thì làm đạo gì làm đạo, mà nếu mà rời xa góc độ tích cực này đó thì chúng ta sẽ dễ chết như Phật giáo Hàn Quốc trong vòng 3 thập niên tới, khi mà nền kinh tế Việt Nam từ thu nhập trung bình mỗi năm GDP đó là 2.000 đô trên một đồng người lên đến 20.000 đô. Nếu ta đúng hướng 30 năm sau, chúng ta sẽ được 20.000 đô trên mỗi đầu người một năm. Thì lúc đó đó người ta quá giàu có, quá đầy đủ rồi, thì những cái hình thức là cầu an, cầu siêu không còn hấp dẫn nữa. Và Phật giáo bị bỏ quên. Thì đây là phần giảng nhập, chúng ta dừng lại đây và nghỉ giải lao khoảng 15 phút ha.